Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series podcast về chủ đề đầu tư của Otis Report, mình là Linh DG. Để nắm bắt được các mối liên kết ngày càng gia tăng giữa thị trường tiền điện tử và các thị trường chính thống khác, hãy thử tưởng tượng một lần xem là thế giới này sẽ ra sao nếu như giá Bitcoin giảm về ngưỡng 0 đồng. Theo đánh giá của tạp chí The Economist, sự bùng nổ gần đây của tiền điện tử là một điều đáng kinh ngạc. Nếu như một năm trước đây chỉ có khoảng 6.000 đồng tiền điện tử được liệt kê trên danh sách của CoinMarketCap chuyên theo dõi về biến động của các đồng tiền đang được niêm yết trên thị trường, thì giờ đây con số này đã lên tới 11.145 loại. Tính đến thời điểm ngày 1 tháng 8 năm 2021 thì giá trị vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã tăng vọt lên 1.600 tỷ đô la, gần tương đương với tổng tài sản quốc nội GDP trên danh nghĩa của Canada. Trong khi đó, những người sở hữu tiền điện tử đang ngày càng chịu chơi hơn, các tổ chức đóng góp thêm 63% khối lượng giao dịch, tăng từ mức 10% của năm 2017. Một ví dụ điển hình là quỹ đầu cơ Skybird Capital do cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scamarosi điều hành để đa dạng hóa nguồn quỹ trị giá 3,5 tỷ đô la tháng 11 năm 2020. Quỹ này đã bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử. Tính đến tháng 1 năm 2021, Skybird Capital đã tiếp tục ra mắt quỹ Bitcoin trị giá lên đến 500 triệu đô. Đến nay thì Skybird Capital đang quản lý danh mục khoảng tầm 26.000 khách hàng, bao gồm các cá nhân giàu có, các quỹ đầu tư quốc gia, và con số này đang tăng lên theo hàng ngày. Bitcoin hiện tại chiếm 9% giá trị tài chính của Skybird Capital, tăng từ mức 5% trước đó, trong khi quỹ dành cho đồng tiền này đang được định giá khoảng tầm 700 triệu đô. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không thể chế ngự được cái tính chất dễ biến động đặc trưng của thị trường tiền điện tử. Giá đồng Bitcoin đã giảm từ mức 64.000 đô trong tháng 4 năm 2021 xuống còn 30.000 đô vào tháng 5 năm 2021. Giá đồng tiền kỹ thuật số này hiện đang dao động ở quanh mức đó là 40.000 đô sau khi đã có những lúc tăng giảm. Hiệu ứng domino trên thị trường tài chính nếu như Bitcoin sụp đổ. Các chuyên gia cho rằng có vẻ như thị trường đang tiềm ẩn khá nhiều rủi ro đối với lại tiền điện tử. Các nhà giao dịch giờ đây đang thực hiện phần lớn các lệnh mua bán tự động khi mà giá Bitcoin giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định nào đó. Tuy nhiên, để nắm bắt được các mối liên kết ngày càng gia tăng giữa thị trường tiền điện tử và các thị trường truyền thống khác, thì hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu như Bitcoin giảm về ngưỡng 0 đồng. Lộ trình này có thể sẽ được kích hoạt từ các cú sốc mang tính hệ thống, chẳng hạn như là lỗi kỹ thuật hay là một vụ tin tặc tấn công nghiêm trọng nhắm vào một sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Ngoài ra, cũng có thể là những cú sốc đến từ bên ngoài, chẳng hạn như việc các cơ quan quản lý siết chặt quy định hoặc là động thái nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương, dẫn đến sự kết thúc đột ngột của giai đoạn mọi thứ đều tăng giá trên thị trường. Nhà đầu tư tiền điện tử được chia làm 3 loại. Theo chuyên gia Mohamed El Arian của công ty bảo hiểm và quản lý tài sản Alien, đó là những người đi theo chủ nghĩa cơ bản. Những người này tin rằng một ngày nào đó Bitcoin sẽ thay thế tiền tệ do chính phủ phát hành. Những chiến thuật gia này cho rằng giá trị của tiền điện tử sẽ tăng lên khi có nhiều người đầu tư và nhà đầu cơ, những người chỉ đơn giản là muốn đánh bạc. Mặc dù sự sụp đổ này sẽ là một nỗi thất vọng lớn đối với nhóm đầu tiên, nhưng nhóm này ít có khả năng xả hàng nhất. Trong khi đó, nhóm thứ ba gần như chắc chắn sẽ bỏ chạy trong khi những dấu hiệu rắc rối đầu tiên sẽ xuất hiện. Do đó, để tránh tạo ra sự hoảng loạn trên thị trường thì nhóm thứ hai cần được thuyết phục ở lại. Tuy nhiên, họ sẽ không làm như vậy nếu giá giảm xuống ngưỡng là 0 đồng. Một cú sốc như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên thị trường tiền điện tử. Những người khai thác Bitcoin lâu nay vốn cạnh tranh với nhau để được xác thực các giao dịch và mang về đồng tiền mới. Giờ đây, họ sẽ có ít động lực hơn để tiếp tục. Điều này khiến quá trình xác minh và nguồn cung Bitcoin bị ngừng lại. Trong khi đó, giới đầu tư có thể bán đi các loại tiền điện tử khác. Chuyên gia Philip Garrell của công ty phân tích dữ liệu Chainalysis nhận định, những cơn cuồng phong gần đây cho thấy các đồng tiền kỹ thuật số đang đi theo dấu hiệu dấu chân của Bitcoin. Hậu quả là một lượng của cải đáng kể sẽ bị mất đi, trong khi những người nắm giữ Bitcoin dài hạn sẽ phải chịu những khoản lỗ tương đối nhỏ so với mức giá của họ đã trả, mặc dù họ đã đánh mất những cái khoản lợi nhuận cực kỳ lớn đã có được từ trước. Đối với đối tượng chịu thua lỗ nặng nề nhất sẽ là những người mua Bitcoin từ cách đây chưa đầy một năm với giá trung bình là khoảng 37.000 đô. Nhóm này sẽ bao gồm hầu hết các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu cơ, những khoản tài trợ của trường đại học, quỹ tương hỗ ở một số công ty. Tổng giá trị bị xóa sổ sẽ vượt quá giá trị vốn hóa của thị trường của loại tài sản kỹ thuật số này. Ngoài ra, Những nhà đầu tư tư nhân vào các công ty kinh doanh tiền điện tử như là các sàn giao dịch với giá trị lên tới khoảng tầm 37 tỷ đô kể từ năm 2020, hay là các công ty tiền điện tử được niêm yết trị giá khoảng tầm 90 tỷ đô cũng có thể khả năng bị quét sạch. Các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán như PayPal, Leveroot và Visa sẽ mất đi phần lớn hoạt động kinh doanh đang phát triển và sinh lời. Điều này sẽ làm giảm giá trị của họ. Những công ty khác chẳng hạn như là Nivea, một nhà sản xuất vi mạch cũng sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn. Ước tính một đợt chấn động trên thị trường tiền điện tử có thể làm bốc hơi số tiền lên đến 2 triệu đô, cao hơn giá trị vốn hóa của thị trường Amazon. Và thảm kịch này sẽ có thể là tràn sang các những kênh đầu tư khác. Kênh đầu tiên là kênh đòn bẩy tài chính. Có đến 90% số tiền đầu tư vào Bitcoin được chi cho các công cụ phái sinh. Hầu hết những cái con số này đang giao dịch trên các sàn điện tử và chưa được pháp luật công nhận, chẳng hạn như FTX và Binance. Tại những sàn này thì khách hàng được vay ký quỹ với khối lượng cực kỳ lớn. Tuy nhiên, rủi ro xuất hiện khi thị trường trải qua một đợt điều chỉnh giá, dù ở mức độ nhỏ vừa phải, cũng có thể đẩy nhà đầu tư vào thế margin call, tức là lệnh dừng ký quỹ, xảy ra khi mà giá trị đầu tư rơi xuống dưới ngưỡng an toàn so với tài sản đảm bảo, buộc các công ty cho vay ký quỹ khi đó phải yêu cầu các nhà đầu tư nộp thêm tiền hoặc là thanh lý bớt tài sản. Điều này một lần nữa đẩy giá tiền ảo xuống mức thấp hơn và tạo ra rủi ro khi các sàn giao dịch phải gánh những khoản lỗ lớn vì không thể trả nợ. Trong khi đó, việc phải đối mặt với lệnh margin call có thể buộc các nhà đầu tư phải bán đi các loại tài sản khác để giải phóng tiền mặt, hoặc họ cũng có thể đơn giản là lựa chọn từ bỏ tài sản tiền điện tử không còn nhiều giá trị. Rủi ro cũng xảy ra nếu các sàn giao dịch hợp pháp, thậm chí là các ngân hàng đã giải ngân các khoản vay sau đó được đầu tư vào Bitcoin. Một số thậm chí vay tiền mặt sử dụng tài sản thế chấp chính là tiền điện tử. Tiền điện tử ngày càng gắn bó với các kênh tài chính thông thường. Kênh đầu tư thứ hai bị ảnh hưởng chính là stablecoin, đồng tiền điện tử được thiết kế để mô phỏng giá trị của các đồng tiền pháp định như là đồng USD hoặc là đồng Euro. Thị trường stablecoin điển hình là Tether và USD Coin hiện có giá trị hơn khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Do việc hoán đổi giữa đồng USD và Bitcoin thường kéo dài và tốn kém, các nhà giao dịch thường chọn tái đầu tư qua kênh stablecoin. Ví dụ, do được neo với đồng USD nên việc chuyển đổi từ Tether sang tiền mặt sẽ dễ hơn rất là nhiều so với việc đổi từ các đồng tiền số khác. Đồng Tether được phát hành bởi công ty có tên là Tether Limit, và công ty này hiện đang nắm giữ khối lượng tài sản cực kỳ lớn, trong đó có khoảng 50% là thương phiếu, 12% là các khoản vay bảo đảm, 10% trái phiếu doanh nghiệp, quỹ và các loại kim loại quý. Khi rủi ro xảy đến khiến giới đầu tư phải từ bỏ stablecoin, các nhà phát hành loại tiền mặt này phải đối mặt với rủi ro buộc phải bán đi tài sản của chính mình, từ đó tạo ra một hiệu ứng domino. Thứ ba nữa là một thảm kịch tiền điện tử nếu xảy ra cũng có thể tạo ra một tác động tâm lý cực kỳ lớn. Dù vậy, ảnh hưởng về quy mô là không thực sự rõ ràng, bởi thực tế là đến nay đã có rất là nhiều tổ chức tham gia vào thị trường tiền điện tử, song họ không cược phần nhiều tài sản vào đó. Vì vậy, tổn thất dù ở trên diện rộng nhưng quy mô sẽ không là quá lớn. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng dường như đã miễn nhiễm và hầu hết sẽ không vội vàng đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán trong tương lai gần. Mặc dù vậy thì có một thực tế là môi trường lãi suất thấp đang khiến các nhà đầu tư phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Trong những tháng gần đây, mối tương quan giữa Bitcoin và cổ phiếu meme, tức là những cổ phiếu được thúc đẩy bởi các diễn đàn Internet và thậm chí là cổ phiếu nói chung đã tăng lên. Đây là kết quả của việc các nhà giao dịch lựa chọn tiền điện tử để tái đầu tư với những cái khoản từ chứng khoán và ngược lại. Sự hoảng loạn và bán tháo sẽ bắt đầu từ những người có sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính nhất, thường là các cá nhân hoặc là quỹ đầu cơ, trong những lĩnh vực rủi ro cao như cổ phiếu meme, trái phiếu rác. Trong khi đó, các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ làm điều này sau một bước, khiến các thanh khoản của thị trường bị sụt giảm nghiêm trọng. Xét cho cùng, đòn bẩy tài chính, stablecoin và niềm tin của thị trường chính là những kênh lan truyền bất đắc dĩ của bất kỳ một cuộc suy thoái tiền điện tử nào, dù lớn hay nhỏ. Và có một xu hướng không thể phủ định, đó chính là tiền điện tử ngày càng trở nên gắn bó hơn với các kênh tài chính thông thường. Khi lĩnh vực tiền điện tử được mở rộng, thì rủi ro gây ra gián đoạn thị trường rộng lớn cũng sẽ đến. Và đó cũng là toàn bộ nội dung podcast ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số podcast tiếp theo của Otis Report.